Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ tư ngày 5 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Jen Kabua và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Đức Tổng giáo mục Managua, bày tỏ sự gần gũi với giáo hội Nicaragua.
Vatican, những ngày cuối tháng 7 vừa qua, nhà thờ chính tòa Managua và nhiều nhà thờ khác ở Nicaragua bị đốt cháy và xúc phạm thánh thể. Đức Thánh Cha đã viết thư gửi đến Đức Hồng y Leopoldo Josep Rene, Tổng giám mục Managua, chia buồn và đồng hành với nỗi đau của giáo hội Nicaragua và diễn tả sự gần gũi của Ngài với các tín hữu.
Đức Hồng Y đã đọc và cho phổ biến sứ điệp video trong thánh lễ do Ngài Chủ tế hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8, cũng là ngày thinh lặng và cầu nguyện được loan báo sau cuộc tấn công vào nhà thờ chính tòa Managua ngày 31 tháng 7 vừa qua. Nhà thờ đã bị một người vô danh tấn công và ném bom xăng vào cây thánh giá 400 năm tuổi và làm cây thánh giá bốc cháy. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì tình liên đới mà Đức Thánh Cha đã bày tỏ trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y nói: thật đẹp khi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Thánh Cha như một người anh và một người bạn. Sự gần gũi này củng cố chúng ta trong đức tin và khuyến khích chúng ta tiếp tục tiến bước. Đức Hồng y Prenese đã bày tỏ lòng biết ơn về tình liên đới mà giáo hội Nicaragua đã nhận được từ các giáo hội địa phương khác. Đức Hồng y nói: tại thời điểm này, lời Chúa là nguồn trợ giúp, niềm an ủi cho chúng ta. Và ngày nay hơn bao giờ hết, Chúa là sức mạnh của chúng ta. Đức Hồng y nhắc lại: hãy can đảm. Kẻ thù của giáo hội có thể phá hủy tất cả những hình ảnh thánh thiên, nhưng chúng ta bám vào Chúa, đấng yêu thương chúng ta, Thiên Chúa của lòng thương xót và tình yêu. Từ đây, Đức Hồng Y mời gọi tha thứ cho người tấn công phá hủy nhà thờ, tuyên xưng đức tin công giáo và nhận thức thực tế rằng không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Cuộc tấn công nhà thờ chính tòa không phải là vụ duy nhất. Trong thời gian gần đây, một số nhà thờ khác ở Nicaragua cũng đã bị tấn công. Vào ngày 29 tháng 7, một số người đã xúc phạm nhà nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Nindiri. Trước đó, ngày 27 tháng 7, nhà tạm của nhà nguyện Đức Mẹ Carmen cũng đã bị ném xuống đất. Một thông cáo báo chí của giáo phận Managua cho biết rằng việc tái thiết nhà thờ sẽ được thông báo trong những ngày tới.
Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm một giáo dân làm Tổng Thư ký Bộ Kinh tế.
Vatican, ngày 4 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ông Massimino Caballero làm Tổng Thư ký Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, nhân vật thứ hai của Bộ Kinh tế do cha Juan Antonio Guerrero làm bộ trưởng.
Ông Caballero phát biểu khi đón nhận việc bổ nhiệm của Đức Thánh Cha: trong tất cả các cơ hội nghề nghiệp mà tôi có thể tưởng tượng, đây là cơ hội tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Ông Caballero sinh năm 1959 tại Merida, Tây Ban Nha, kết hôn được 31 năm và có hai con. Ông đã phát triển sự nghiệp chuyên về lĩnh vực tài chính sau khi tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Madrid. Ông đã làm việc 20 năm giữa Barcelona và Valencia trong vai trò là người đứng đầu tài chính ở một số nước châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Năm 2007, ông cùng gia đình đến Hoa Kỳ và sinh sống ở đó cho đến nay. Trong thời gian ở Hoa Kỳ, ông Caballero đã giữ nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực tài chính của Baxter Healthcare, công ty chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Delfield, bang Illinois, một công ty dịch vụ và sản phẩm y tế toàn cầu. Ông từng là phó chủ tịch tài chính cho châu Mỹ Latin, phó chủ tịch tài chính quốc tế và phó chủ tịch tài chính Hoa Kỳ, đồng thời là lãnh đạo các dự án toàn cầu cho công ty. Tân Tổng Thư ký Bộ Kinh tế giải thích: trong nhiều năm, Hoa Kỳ và Baxter đã là nhà của tôi. Ở đây tôi có cơ hội vừa phát triển chuyên ngành, vừa tương tác với mọi người và các dự án từ khắp nơi trên thế giới. Công việc của tôi cho phép tôi tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau và giúp tôi hiểu tầm quan trọng và sức mạnh của sự đa dạng. Ở cấp độ cá nhân, tôi cảm phục mức độ tham gia của các tín hữu ở đất nước này với giáo hội và sự quảng đại của họ trong việc hỗ trợ giáo xứ và các hoạt động xã hội. Ông Caballero và cha Juan Antonio Guerrero là bạn từ thời thơ ấu cho đến đại học. Sau đó, mặc dù mỗi người đi theo con đường riêng, nhưng vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau. Ông Caballero bày tỏ, khi cha Guerrero đề xuất vị trí này, một danh sách dài các lý do xuất hiện trong tâm trí để tôi từ chối đề nghị này. Gia đình tôi định cư tại Hoa Kỳ, tôi phải xa các con, xa ngôi nhà. Tuy nhiên, vợ tôi và tôi, chúng tôi đã biết ngay từ giây phút đầu tiên rằng tiếng gọi của Chúa đến từ những hình thức rất khác nhau và đây là của chúng tôi. Vì vậy, chỉ có một câu trả lời, xin vâng. Sau khi từ chức khỏi chức vụ hiện tại, tân tổng thư ký mới của Bộ Kinh tế và vợ sẽ chuyển đến Roma trong vài ngày tới. Ông sẽ bắt đầu công việc vào giữa tháng 8. Chia sẻ về nhiệm vụ mới, ông Capaciro nói, nghĩ rằng giáo hội chỉ là vấn đề của các linh mục và nữ tu, phần giáo dân chúng ta chỉ là khán giả được phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, giáo dân có một nhiệm vụ rất quan trọng trong giáo hội. Chúng ta đều là thành viên của cùng một thân mình và tất cả chúng ta đều có sứ mạng. Ông Capaciro kết luận, đối với tôi, cộng tác với Tòa Thánh, phục vụ Đức Thánh Cha là một vinh dự và trách nhiệm lớn. Tài năng của tôi là kinh nghiệm và công việc của tôi. Và với nó, tôi hy vọng tôi có thể làm phần việc của mình và hợp tác trong sự minh bạch về kinh tế của Tòa Thánh.
Phát hiện dấu tích một nhà thờ Byzantine ở Thánh Địa.
Thánh Địa, trong những ngày vừa qua, trong quá trình khai quật, cơ quan cổ vật Israel và Học viện Đại học Kinneret đã phát hiện những dấu tích của một ngôi nhà thờ Byzantine nằm cách núi Tabor 10 km thuộc làng Kawakama.
Những gì được phát hiện cho thấy sự hiện diện của một nhà thờ ở thế kỷ thứ 6 với ba khu vực cầu nguyện, có lẽ là một phần trong một khu phức hợp đan viện. Vui mừng về phát hiện này, Đức cha Joseph Mata, tổng giáo mục của giáo phận Công giáo Menkai, đã đến thăm địa điểm khai quật. Nhà khảo cổ Nurit Faye của cơ quan khai quật Israel cho biết, nhà thờ rộng 12 mét và dài 36 mét, bao gồm một khoảng sân rộng, một hành lang dành cho các dự tòng và các khối nhân, và một hội trường trung tâm. Gian giữa và các khu vực bên cạnh được lát bằng khảm. Các trang trí đa sắc nổi bật với các họa tiết hình học và hoa màu xanh, màu đen và màu đỏ. Trong số các phát hiện được khai quật, có một thánh tích nhỏ được bao bọc trong một hộp đá. Vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, cũng tại Kafa Kama, một nhà thờ nhỏ với hai nhà nguyền đã được phát hiện, hầu hết có lẽ có từ đầu thế kỷ thứ 6. Theo giáo sư Moti Aviam của Học viện Đại học Kinneret, đó phải là một nhà thờ làng, trong khi tòa nhà mới được phát hiện là một phần của tu viện ở gần trung tâm, có sự hiện diện của cư dân. Khám phá mới nhấn mạnh tầm quan trọng của địa điểm Kitô giáo Kafa Kama trong kỷ nguyên Byzantine. Trước đây, một số nhà khảo cổ đã đưa ra giả thuyết rằng trung tâm đô thị hiện tại có thể trùng với Helenopolis cổ đại, được thành lập bởi hoàng đế Constantine để vinh danh mẹ là bà Helena. Tuy nhiên, một giả thiết khác lại đặt Helenopolis ở ngôi làng Daburiza gần đó. Ông Aviam giải thích, nghiên cứu của chúng tôi nhằm xây dựng lại mối liên kết giữa ngôi làng và những khu vực xung quanh. Ông đã đặt ra một câu hỏi mở. Nếu Kafa Kama là một thành phố quan trọng của thời cổ đại, có phải tất cả đều có mối quan hệ với những làng xung quanh? Và có những ảnh hưởng nào giữa thành phố này với các đan sĩ?
Các giám mục Nhật Bản và Hoa Kỳ kêu gọi dấn thân cho việc giải trừ hạt nhân.
Hoa Kỳ, con đường dẫn đến hòa bình thực sự đòi hỏi thế giới phải xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Đây là phát biểu của một giám mục Mỹ và một tổng giám mục Nhật Bản trong hội nghị trước kỷ niệm 75 năm vụ đánh bom nguyên tử cuối Thế chiến thứ hai.
Đức tổng giám mục Takami nói, chừng nào ý tưởng cho rằng vũ khí là cần thiết cho việc hòa giải vẫn còn tồn tại, thì sẽ khó có thể giảm số lượng vũ khí hạt nhân, chứ đừng nói đến việc xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 11 năm 2019 về lời kêu gọi thế giới ghi nhớ nghĩa vụ đạo đức của mình trong việc loại bỏ vũ khí hạt nhân khỏi thế giới, Đức Cha Meloy nói rằng tất cả các quốc gia phải tìm cách giải trừ vũ khí đa phương và hoàn toàn dựa trên một cam kết và niềm tin chung. Các giám mục bày tỏ lo ngại rằng thế giới đã phớt lờ sức tàn phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân như đã xảy ra vào năm 1945 tại Hiroshima ngày 6 tháng 8 và Nagasaki 3 ngày sau đó. Đức Tổng giám mục Takami, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, đã mở đầu bài phát biểu bằng việc nêu ra kinh nghiệm cá nhân như là người sống sót sau vụ đánh bom ở Nagasaki, lúc đó Ngài đang ở trong bụng mẹ. Tôi đã không chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay sau vụ đánh bom, nhưng bà ngoại tôi bị bỏng khắp người và chết một cách đau đớn một tuần sau đó mà không được chăm sóc y tế. Đức Tổng giám mục nói, hai người dì của Ngài bị chết mà không tìm thấy xác, một người dì khác của Ngài là nữ tu đang làm việc ngoài trời lúc bom nổ. Bà đã bị bỏng và đau đớn trong 12 ngày trước khi chết, Ngài kể. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Giám mục Alexis Mitsuru Chirahama ở thành phố Hiroshima hôm ngày 7 tháng 7 đã thành lập Quỹ Thế giới Phi Hạt Nhân, phối hợp với 3 tổ chức vì hòa bình để hỗ trợ những người làm việc hướng tới việc thông qua hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân được đa số các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc phê chuẩn năm 2017. Tòa Thánh trở thành một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn thỏa thuận.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Chia sẻ của Sir Helen Precis về việc Hoa Kỳ tái thi hành các vụ hành quyết liên bang.
Kính thưa quý thính giả, mới đây Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã ấn định 4 thời hạn xử tử liên bang cho các tử tù sau một lệnh cấm kéo dài 17 năm. Vụ hành quyết liên bang cuối cùng diễn ra vào năm 2003. 3 người đã bị xử tử trong 4 ngày vào tháng 7, còn Lesman Mitchell dự kiến sẽ bị kết án tử hình vào ngày 26 tháng 8 cùng tuần với Keith Nation. Các án tử hình này nhiều hơn cả các án Hoa Kỳ đã thực hiện trong nửa thế kỷ. Các nhà phân tích chỉ ra rằng quyết định gây tranh cãi của tòa án tối cao thể hiện sự can thiệp của chính phủ liên bang vào các vấn đề mà các bang và thành phố thường xử lý. Họ nói rằng đó là một quyết định được đưa ra mặc dù có một loạt các mối quan tâm pháp lý, bao gồm bảo lưu về các biện pháp phòng ngừa y tế và sự phản đối của các thành viên gia đình của các nạn nhân bị tử hình. Các vụ hành quyết liên bang được tái lập ở Mỹ khi đại dịch COVID-19 đưa ra những bất bình đẳng về cấu trúc nghiêm trọng của hệ thống tư pháp Mỹ. Nhà hoạt động hình phạt chống tử hình Sir Helen Brisson nhắc lại rằng đã đến lúc chấm dứt sự đau khổ. Sir Helen là một nữ tu dòng Thánh Giuse có trụ sở ở New Orleans, bang Louisiana, là người ủng hộ hàng đầu của Mỹ cho việc bãi bỏ án tử hình. Sir đã cống hiến cả cuộc đời và sứ vụ của mình cho cuộc đấu tranh đòi công lý cho những người mà Sir tiếp tục đồng hành tại nơi dành cho các tử tù và để thay đổi các con tim và tâm trí trong cuộc đấu tranh chống lại phạt tử hình. Sir Helen đã thành lập các nhóm có tên Survive để giúp các gia đình nạn nhân bị giết và các tội phạm liên quan. Sir từng là chủ tịch quốc gia của Liên minh quốc gia để xóa bỏ hình phạt tử hình từ năm 1993 đến năm 1995. Sir đã giúp thiết lập các chiến dịch moratorium, tìm cách chấm dứt hành quyết và thực hiện giáo dục về án tử hình.
Sir Helen nổi tiếng quốc tế với cuốn sách được xếp vào những cuốn sách bán chạy nhất và đã trở thành một bộ phim giành giải Oscar, Dead Man Walking, Người chết bước đi, dựa trên kinh nghiệm của Sir với 2 người bị kết án tử hình mà Sir làm linh hướng trước khi bị xử tử. Trong cuốn sách của mình, Sir đã khám phá những ảnh hưởng của án tử hình đối với mọi người liên quan. Cuốn sách được chuyển thể thành một bộ phim cùng tên năm 1995 với sự tham gia của Susan Sarandon và Sean Penn. Nó cũng được chuyển thể thành một vở opera được sản xuất lần đầu tiên vào năm 2000 bởi nhà hát Opera San Francisco. Chia sẻ với Radio Vatican, Sir Helen nói, quyết định của tòa án tối cao tái lập các vụ hành quyết liên bang tại thời điểm mà mọi người trên khắp đất nước đang đòi hỏi công bằng, bình đẳng và trách nhiệm, nêu bật sự bất công nội tại trong hệ thống. Sư giải thích rằng, vào năm 1976, tòa án tối cao đã xác định các tiêu chí, theo đó một người bị xem là xứng đáng bị chết. Đó là người tồi tệ nhất trong số những kẻ giết người tồi tệ nhất sẽ được chọn. Và nó đã được chứng minh đó là một tiêu chí không thể, bởi vì điều đó có nghĩa là trong số tất cả các vụ giết người xảy ra, bạn sẽ chọn cái mà bạn gọi là người tồi tệ nhất trong những người tồi tệ nhất, theo bản chất của tội phạm và cũng theo tính cách của con người. Theo xưa, tiêu chí này dựa trên niềm tin rằng một người rất xấu xa, họ không thể được cứu chuộc và vì vậy chúng ta phải giết họ. Sir Helen lưu ý rằng việc tái lập lại các vụ hành quyết liên bang cho thấy sự yếu kém sâu sắc trong việc áp dụng án tử hình vì nó dựa vào một công tố viên để xác định rằng anh ta hoặc cô ta sẽ tìm kiếm cái chết và không ngừng tìm kiếm nó. Sơ nói rằng trong 17 năm, chúng ta không có công tố viên liên bang nào muốn kết án tử hình và người dân Mỹ nhận ra án tử hình không có mục đích. Hơn nữa, Sơ lưu ý, người ta cũng hiểu rằng nó thậm chí không hữu ích trong quá trình chữa lành của các gia đình của các nạn nhân.
Sơ Helen chỉ ra sự độc đoán của một hệ thống phụ thuộc vào ý chí của từng công tố viên cũng được nhấn mạnh bởi các loại bất công và di sản văn hóa khác. Sơ nhận xét cách thế các tiểu bang miền Nam với lịch sử và di sản của chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc là nơi diễn ra hơn 75 các vụ hành quyết. Sơ cũng đưa ra nhận xét rằng điều này là kết quả trực tiếp của một loại văn hóa như được chứng minh bởi thực tế là một số người da màu không cân xứng bị chọn cho các vụ hành quyết liên bang. Không có khả năng chuộc lỗi. Sơ Helen nói về sự đau khổ khi bị cuốn vào toàn bộ quá trình của án tử hình và sự thiếu hoàn toàn quan điểm cứu chuộc của Kitô giáo. Sơ nói rằng: "Tôi đã đồng hành với 6 người đến cuộc hành quyết, 6 người, và theo dõi quá trình giết chết con người này, và điều đáng buồn về điều đó và quá trái với đức tin công giáo của chúng ta, niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu và tin mừng. Đáng buồn là tất cả những điều này dựa trên tiền đề rằng đây là một kẻ xấu không thể được cứu chuộc. Theo tiêu chí chúng ta đã đặt ra, sẽ không có sự hy vọng dù người đó có thay đổi như thế nào chẳng nữa." Sơ cũng tiết lộ rằng người cuối cùng bị giết trong tháng 7 vừa qua, Dustin Lee Honken, đã trích dẫn nhà thơ Gerard Hopkins khi anh ta thốt ra những lời cuối cùng của mình: "Tôi tìm một nơi an toàn và yêu thương." Ông là một người được cứu chuộc. Ông ta đã giết người, nhưng ông ta rất hối hận về hành động của mình. Ông ta đã học cách yêu mọi người xung quanh. Và Sir Helen nói tiếp rằng, người mà họ tử hình không phải là người gây ra tội ác khủng khiếp, con người thì phát triển. Sự kiêu ngạo của án tử hình là Thiên Chúa đã kết thúc với bạn và chúng tôi đã quyết định rằng bạn phải chết. Những gì mắt không thể nhìn thấy, trái tim không thể cảm nhận được. Sir Helen đã nói rằng lý do Sir viết cuốn sách Dead Man Walking và tất cả những cuốn sách khác là để mọi người có thể có được nhận thức và cảm nhận những gì đang xảy ra. Theo một câu nói của người Mỹ Latin, những gì đôi mắt không nhìn thấy, trái tim không thể cảm nhận được. Vì vậy, những cuốn sách của Sir nhằm mục đích mang mọi người đến gần hơn. Sir cho biết cuốn sách thứ hai của Sir, Cái Chết của Những Kẻ Vô Tội, nói về hoàn cảnh của rất nhiều người vô tội, những người không nhận được một phiên tòa công bằng và cuối cùng bị giết vì sự thật không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Sơ nói rằng, chúng ta đã có 168 người bị kết án sai, bị kết án tử hình. Một số người đã bị kết án 35 năm trước đây cho đến khi họ tìm được một luật sư giỏi, ủng hộ bằng chứng chứng minh rằng họ vô tội và cuối cùng nhận được bản hủy án.
Theo cách của Chúa Giêsu, Sơ Helen nói về tầm quan trọng của việc Giáo hội Công giáo đã có lập trường nguyên tắc và về bước đi được Đức Giáo hoàng Francisco đưa ra vào tháng 5 năm 2018, khi Ngài cập nhật giáo huấn trong giáo lý Giáo hội Công giáo, trong mọi trường hợp không thể cho phép thực hiện án tử hình. Theo Sơ, đó là một cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn. Sơ nói, đây là lý do tại sao tôi vừa viết cuốn sách River of Fire, Dòng Sông Lửa, nói về việc tôi phải mất một thời gian dài để thức tỉnh, trở thành một Kitô hữu để theo Chúa Giêsu. Tôi đã luôn cố gắng đi theo con đường của Chúa Giêsu, nhưng điều này cũng có nghĩa là nhận ra nạn phân biệt chủng tộc trong hệ thống của chúng ta, sự bất công và xắn tay áo lên và tham gia. Tôi đói và bạn không chỉ cho tôi ăn, nhưng bạn đã đến thăm tôi và đã phân tích một cách nghiêm túc hệ thống đã đưa quá nhiều người da màu và chỉ những người nghèo vào trong tù. Sơn nói tiếp, đối với tôi, nó có nghĩa là nắm lấy nguyên nhân chống lại án tử hình. Thiên Chúa muốn cho chúng ta sử dụng trí tuệ của mình, cũng như trái tim và cảm xúc và lý tưởng tinh thần sâu sắc của chúng ta. Tôi cuối cùng cũng thức tỉnh trước điều đó. Đó là những gì cuốn sách River of Fire nói đến về sự thức tỉnh. Sir Helen chỉ ra rằng ngay bây giờ chúng ta đang ở giữa một đại dịch, trong đó chúng ta đã mất nhiều người hơn những người đã bị giết trong cuộc nội chiến khi Liên minh miền Nam chiến đấu chống lại Liên Hiệp. Và Sơ kết luận rằng trong các nhà tù, hàng trăm tù nhân và sĩ quan đang bị nhiễm bệnh và chỉ chờ chết trong các phòng giam của họ. Vậy thì cấp lãnh đạo ở đâu để có được thử nghiệm, để theo dõi, vì cuộc sống, vì người dân? Nó không tồn tại, bởi vì chính trị là tất cả những gì tồn tại ở đỉnh cao và sau đó tái lập việc hành quyết.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương Chứng Nhân.
Câu chuyện của linh mục David Lecour, mỗi ngày viết thư động viên giáo dân trong thời gian cách ly do đại dịch.
Cha David Lecour, linh mục giáo xứ Notre Dame de la Paix ở Saint-Père-sur-Mer, Manche, vừa cho xuất bản một cuốn sách gồm 60 lá thư mà cha đã gửi cho giáo dân của cha trong thời gian bị cách ly do dịch COVID-19. Những lá thư biểu lộ sự vui tươi, nhẹ nhàng, nhưng cũng rất sâu sắc và ấn tượng, đồng hành với khoảng 2.000 người trong suốt 2 tháng bị cách ly. Vào một buổi tối kia, một buổi tối người Pháp phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống hàng ngày, từ thói quen, cách làm việc, cách sống đến cách cầu nguyện. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố cách ly xã hội trong ít nhất 2 tuần để ngăn chặn đại dịch COVID-19. 2 tuần sau đó đã kéo dài thành 2 tháng, và trong 2 tháng này giáo dân không có thánh lễ, và linh mục thì không có giáo dân. Một cách nhanh chóng, các linh mục bắt đầu tiến hành việc quay phim cử hành thánh lễ trực tuyến. Nhưng cha David LeCruz, linh mục chánh xứ của giáo xứ Notre Dame de l'Abbé, lại không cảm thấy thoải mái với hình thức này. Một mình dâng lễ trước điện thoại. Không, tôi không muốn như thế. Tôi nghĩ tôi có thể làm điều khác, và tôi nghĩ đến việc viết thư. Tôi phải làm cách nào để có thể tiếp tục giúp giáo dân trong khi tôi sống một mình tại nhà xứ. Cha nói. Thế là hàng ngày, qua email, cha bắt đầu gửi thư đến những người cha quen biết và các giáo dân. Đây là cách cha LeCruz đã chọn để nâng đỡ và gần gũi với cộng đoàn của cha. Từ 400 người nhận thư khi đại dịch bắt đầu, rồi ngày tháng trôi qua, dần dần tăng lên 800. Một số người đã chuyển tiếp các thư này qua mạng Internet. Mỗi thư cha viết khoảng 2.000 từ. Lúc đầu, cha thảo những lá thư này vào buổi sáng và gửi vào buổi trưa. Sau vài ngày, cha quyết định sẽ phải gửi các thư đó vào lúc 6 giờ sáng để mọi người có thể theo dõi trong suốt cả ngày. Nhưng những lá thư này sẽ nói về điều gì đây? Cha tự hỏi và chia sẻ tiếp. Giống như mọi người trong giai đoạn đầu của đại dịch, tôi không biết mọi người sẽ hoạt động như thế nào trong những ngày tiếp theo. Nhưng tôi tin sự không chắc chắn và xáo trộn này có thể biến thành sức mạnh và trở thành một sự năng động thực sự. Và đó là điều cha LeCruz muốn nói đến trong các lá thư. Những câu hỏi, những nghi ngờ nhưng cũng đầy hy vọng, sáng tạo và niềm vui. Tất cả những điều này mang lại hương vị rất đặc biệt cho cuộc sống hàng ngày. Thứ tư, ngày 25 tháng 3, cha LeCruz viết, chúng ta chỉ muốn giữ lại một khoảnh khắc, nhưng Thiên Chúa loan báo trong một thời gian dài để trao tặng hồng ân. Chúa Kitô đến để đưa chúng ta trở về hiệp nhất với cuộc sống của chúng ta, nơi mà sự nhiệt tình và thử thách, sự đơn giản và khó khăn đều hiện hữu. Trong các lá thư, cha LeCruz cũng không ngần ngại kể lại những câu chuyện riêng của cha với mục đích truyền tải một sứ điệp. Ví dụ, trong một cuộc gọi mà cha nhận được từ người chị vào ngày 1 tháng 4, một cuộc gọi đường truyền không ổn làm cho người chị không nghe thấy cha nói gì. Ngày hôm sau, chị viết thư cho cha và kể, những đứa con của chị muốn chơi một trò đùa cá tháng 4 nên đã dán miếng băng keo lên điện thoại. Cha nói về điều này như sau. Tất nhiên đây là một câu chuyện thú vị, nhưng cũng là một cơ hội tuyệt vời để tự hỏi về những miếng băng keo của chúng ta. Tôi tưởng tượng rằng trong thời điểm khó khăn này, chúng ta cũng có những miếng băng keo làm Chúa phiền lòng. Mặc dù vậy, chúng tôi không làm việc quá tệ. Cho dù ngày giờ của chúng ta bị kéo dài bởi thời gian biểu và sự im lặng nặng nề của xã hội, người ta vẫn có thể nghe rõ những âm thanh bị bóp nghẹt bởi một nhịp sống thường ngày của thành phố vì những miếng băng keo. Để làm gia tăng niềm vui cho những người nhận sứ điệp, cha còn trang trí các lá thư với khung cảnh nhà xứ, cảnh hoàng hôn và bình minh. Thật đơn giản, nhưng đôi khi cũng đủ để sưởi ấm tâm hồn mọi người vào những ngày không mong muốn này. Cha nói, như trong bất kỳ mối quan hệ viết thư nào, một số người đã hồi âm khích lệ cha, nói với cha rằng thư của cha đã làm họ xúc động như thế nào. Một số người khác lại chia sẻ với cha sự buồn phiền mà họ cảm nhận khi không có thánh lễ. Đó là cách tôi cảm thấy gần gũi và nâng đỡ cộng đoàn của mình hàng ngày, cha David LeCruz chia sẻ. Để kết thúc những bức thư của mình, cha đã viết như sau. Tôi bảo đảm với các bạn về tình bạn sâu sắc nhất của tôi. Một tình bạn thiêng liêng nảy nở trong suốt một thời gian cách ly với bí tích thiêng liêng. Cha quả quyết, trong cộng đoàn giáo xứ, chúng tôi đã tiến bộ với cùng một tốc độ. Một điều chúng tôi học được trong thời gian này đó là sự khiêm nhường thực sự. Chúng ta không thể kiểm soát được thời gian, nhưng nhờ có Chúa, chúng ta cùng nhau tiến lên theo dòng thời gian. Chúng ta học được cách sống trong sự hiện diện của Ngài.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Christ.